Việt Nam biết hết trơn. Tam Thân Má là nói nên một cái câu chuyện rằng là ông này có một người con. Người con làm người chăn nuôi, nuôi ngựa. Thì bây giờ có một cái con ngựa giống đó, nó đi lạc mất, nó chạy mất. Thành ra mọi người hàng xóm cho là anh này xui. Thành ra qua mới an ủi anh này, nói an ủi anh này thôi đừng buồn, đừng sầu. Thì ông bố ông tái ông này nói rằng là biết đâu nó lại là chuyện phúc. Thì chẳng bao lâu sau ngựa quen đường cũ, con ngựa này đi về còn rủ thêm một con ngựa khác nữa, một con tuấn mã ở xứ Hung Nô, ở xứ Hồ. Mà ngựa của Hung Nô với ngựa của Hồ là nổi tiếng ghê lắm. Thì tất cả mọi người lại tới chúc mừng anh này, là nói anh này hên quá. Thì tái ông lại nói rằng là biết đâu nó lại là họa. Thì quả nhiên nhờ rằng là có những con tuấn mã như vậy, anh này cả ngày cưỡi ngựa rong chơi. Một bữa cái con ngựa này nó phát tiết ra rồi nó chạy nhanh quá, anh này không chế không được và bị ngã gãy chân. Thì mọi người lại đến chia buồn và nói là anh này xui xẻo. Thì ông bố lại nói biết đâu lại là phúc. Đó. Thế thì quả nhiên bây giờ Hung Nô xua quân vào xâm chiếm Trung Nguyên, thì bao nhiêu người phải đi lính đánh trận. Anh này bị nhờ gãy chân, thành ra không có bị đi lính. Mà những người mà thanh niên xung quanh vùng đó mà đi lính chiến đấu với lại Hung Nô thì 10 phần chết hết, 8-9 phần rồi, không có mấy người mà sống sót trở về. Đó. Thành ra cái câu chuyện tới đó. Nhưng mà nếu mà muốn nói nữa thì câu chuyện sẽ còn dài nữa. Đấy, thì không biết được rằng là trong phúc với họa, họa với phúc cứ như thế mà nó chạy hết cuộc đời. Đấy, thành ra nếu mà cái cuộc đời nào mà nhìn như thế thì cũng có một cái điều để mà giác ngộ một vấn đề là con người ta mà cứ cầu phúc và muốn rằng là phúc ở với mình mãi mà không có họa nào mà đến được, là cái chuyện rằng là không tưởng, là chuyện đó là chuyện tác mộng thôi. Mà luôn luôn trong cái phúc nó có cái họa, trong cái họa nó có cái phúc. Trong mỗi cái á, sự vật nó đều có. Mình cứ nhìn ngẫm như cái cuộc đời mà bình thường nó trôi chảy, nó như là sư huynh Ngộ mới nói á, đó. Thì mình thấy là không phải đó là một trường hợp, mà mình thấy ngay chính bản thân mình, ngay chính mọi sự nó cũng đều như thế hết trơn. Nó đều như vậy. Có người đó, không, hồi xưa thì mọi người ồn ạt nhau đi vượt biên, nhưng mà có người vượt biên không thành, nhờ vậy mà sống, cái thuyền nó đi đo hết. Đó. Rồi có người á thì vượt biên thành thì cho mình là hên, nhưng mà rồi thì lại gặp tất cả những cái chuyện xui xẻo. Là chẳng hạn như ngay hồi xưa mà ở chùa Quan Âm á, có mấy đứa Phật tử, nó cũng là Phật tử trẻ thôi, tụi nó trẻ thôi, nó đi vượt biên với ba chị em, rồi gặp hải tặc bắt mất cái con em út đem đi mất tiêu cho đến bây giờ. Hai con chị thì bị hãm hiếp, con em thì bị bắt đem đi, đem đi mất luôn. Thì dù cách như thế thì khi vượt đi vượt tiên thì thành công, nhưng mà phải gặp những cái như thế. Nó ví dụ như vậy, nó thành ra đời nó không có biết được, nó không có biết được là cái gì đó là cái. Và có nhiều khi cái xui tận mạng là chẳng hạn, thì dù bây giờ nói ví dụ như là Chu Minh Chương bị ông chú đuổi, Chu Minh Chương cha mẹ chết sớm, ở với chú mà Chu Minh Chương có cái máu du côn hung bạo của trong người, đó. Hay lập băng lập đảng đánh nhau làm đại ca, đi chăn trâu chăn bò, nhưng mà làm đại ca trong cái tủ chăn trâu chăn bò. Xong một bữa nổi hứng, đại ca nổi hứng lên, đại ca bèn giết bò làm thịt đãi đàn em, đó. Xong rồi đó về mới hối hận tìm cách nói láo với ông chú. Nhưng mà khi ông chú phát giác ra, ông chú bèn khện cho một trận rồi đuổi đi ra khỏi nhà. Xong rồi lang thang vô gia cư, không biết tá túc ở đâu. Thì chú vào chùa, chú vào chùa ở làm quả rồi xin xuất gia. Xuất gia rồi cái tính du côn vẫn còn ở trong chùa mà vẫn hoang đàng, cũng uống rượu phạm giới, thành ra bị chùa khai trừ đuổi một lần nữa. Rồi đuổi đi, rồi lang thang với cái tính du côn, tính mà thích đánh lộn như vậy nữa. Thì giờ chỉ còn cái nước là bây giờ có những cái mà mà phe phái mà nổi lên chống quân Nguyên, đánh nhau với lại quân Nguyên, thì cái nghĩa quân thành gia nhập vào nghĩa quân, rồi nhờ cái tính mà gọi rằng là vô ý không sợ đó, can đảm ở ngoài mặt trận bên kia mà lại có võ dũng, có sức mạnh, cho nên được lòng một ông tướng của nghĩa binh ấy. Ông này bảo đi làm cận vệ trong này nhiều năm, ông này thấy thương và sinh ra tử với ông này, nhưng là bèn gả con gái cho, rồi làm rể của ông này. Ở đến khi ông này chắc mà ông này không có con trai, em rể lên thay, thì vô tình là Chu Minh Chương tự nhiên nắm quyền bính, có quân đội. Rồi sau đó người Trung Hoa muốn nghĩa là thoát ra khỏi cái chế độ của nhà Nguyên ở Mông Cổ, cho nên đó, họ tham gia vào nghĩa quân rất là nhiều. Vì vậy đó mà Chu Minh Chương sau này lừng lẫy là đánh bại được quân Nguyên, đánh bại được đối thủ của mình là Trần Hữu Lượng trong chuyện Ủy Thiên đó. Rồi thống nhất Giang Sơn, nó trở thành vua, lập nên triều đại nhà Minh. Thì nó đưa đẩy. Nếu mà cuộc đời của Chu Minh Chương mà cứ êm ấm á, thì Chu Minh Chương mới làm vua. Nếu mà cứ được ông chú mà nuôi mà tha thứ, mà không có đuổi đi á, mà tha thứ mà vẫn dung chứa, thì giỏi lắm thì Chu Minh Chương sau này cũng chỉ là một anh nối tiếp ông chú thôi, hay là giỏi lắm là cũng có được tiền tài một chút xíu, sống là một cái anh tiểu phú hộ nào đó, hoặc giả rằng là đó, nếu mà đi tu mà không có bị đuổi ra khỏi chùa, thì cũng chỉ giỏi lắm là một ông thầy nào đó rồi sống qua ngày tháng vậy thôi. Nhưng mà nhờ những cái mà gọi rằng là nghịch cảnh đó, đời của Chu Minh Chương gặp nhiều nghịch cảnh, mà nhờ như thế mà nó cứ dồn đến cái mà đường cùng đó, đó là cái đại phúc của Chu Minh Chương thành vua. Còn nếu mà không có bị dồn một cái đường cùng như vậy thì không có cái ngày nói trên, ngày gian tăng biết được. Nhưng mà dù cũng ngược lại, có nhiều người thành công cái lắm này, chẳng hạn như mình thấy Ngô Đình Diệm ví dụ vậy, nó quyền bính cả một gia đình, nó là sung sướng, nó quyền bính, nó rốt cuộc chết gần hết cả nhà đó. Thì mình cứ nhìn thấy trước cái mắt như vậy, thành ra không có nói được, không có biết được. Thành ra đối với lại thế gian mà nói thế nào là phúc, thế nào là họa thì khoan đã, chuyện nó là chuyện dài, nó có nhiều hồi, hồi một, hồi hai, hồi ba, có thể rất thịnh, bốn, hồi năm có suy đó. Rồi hồi sáu, hồi bảy nó lại được tái thịnh, rồi hồi tám, hồi chín nó lại đến thê thảm, nó ví dụ như vậy. Đấy, nó là một cái chuyện dài mà khó biết được lắm. Thành ra đối với lại Phật pháp thật sự đó, mà cái người mà phúc thiện là cái người mà rằng là họa hay là phúc gì đó nằm trong mình cảm thấy rằng là khổ hay lạc mà vẫn bình an như thường, tại vì cái chính nó là cái an. Thành ra như tái ông này ví dụ vậy á, tức là có nghĩa là khi họa đến thì cũng bình an lắm, nó đã biết đâu là phúc, nhưng mà khi phúc đến cũng chẳng có kêu mà biết đâu là họa. Thành cứ ngồi nhìn nó thôi, và ngồi thấy nó như vậy, thì cái phúc thật sự đó là cái vấn đề của cái sự an như vậy. Con người ta sợ họa cho nên họa đến nó đau khổ cùng cực, thích phúc cho nên phúc nó đến nó đắm chìm, vô say sưa đắm chìm mà nó bị mờ tâm trí, thành ra nó kiêu căng. Còn mà họa đến nó sợ hãi quá mà nó còn đến nữa, thành ra thất vọng và đau khổ cực kỳ. Anh ra thật ra là phúc hay là họa gì thì cũng là cái vấn đề là làm cho an thôi, thì là phúc, mà bất an nó thì là họa, mà an thì là phúc, thiên hạ nghĩ như vậy. Nhưng mà thực sự đó thì nó cũng đúng như thế. Nên thiên hạ thì dù có tiền có bạc hay là có chức có tước, thiên hạ nó là phúc, nhưng mà chỉ tại vì có tiền có bạc có chức có tước mình cảm thấy mình an, xong rồi quên đi cái an đó, mà mải mê với lại cái phương tiện, cứu cánh là để được an. Phương tiện nó là có tiền có chức có tước, xong rồi mê cái phương tiện quá, thành ra cứ đắm chìm trong cái phương tiện, nó là chỉ mê tiền của mê chức tước, mê cho đến độ rằng là vì cái mê đó mà làm cho mình phải bất an mà cũng chịu, thì quên này, mê ở cái chỗ đó. Mà sự thật ra là tại mấy cái đó nó đến đó, là mình cảm thấy mình có an, mình có tiền là mình cảm thấy mình an, mình có quyền uy là mình cảm thấy mình an, vì vậy mình phải ưa nó. Nhưng mà rồi vì vậy nó là phương tiện để đưa đến, còn cứu cánh là làm cho mình an. Nhưng mà quên đi, đắm vô phương tiện, quên mất hoàn toàn cứu cánh. Thành ra rốt cuộc là chỉ có, cho dù trả cái giá bất an đến độ nào chăng nữa, cũng phải cầu tìm cho được tiền tài hay quyền uy. Nó thành như vậy. Thì cái đó là cái bệnh thông thường của phàm phu. Cái bệnh thông thường, thành ra phàm phu khi nào cũng suy nghĩ như vậy, cũng suy nghĩ vậy. Bây giờ đó là phàm phu thế gian, còn phàm phu xuất thế gian, tức là phàm phu của người xuất gia, gọi là phàm phu xuất thế gian. Thì phàm phu xuất gia xong rồi suy nghĩ và tôi làm việc Phật sự. Đó, ví dụ giờ tôi xây cái chùa, tôi lập một cái đạo tràng để tôi độ sinh. Cho nên tôi lập, cho nên đạo tràng với chùa nó được quý, là tại vì nó có cái nghĩa như vậy. Thế nhưng khi lập á, thì lại chỉ cảm thấy rằng là mê đắm cái đó là của mình, cái sở hữu, thành ra mê đắm nó, thành ra chỉ nghĩ cái là duy trì và phát triển nó, là phát triển cái tướng của nó, phát triển cái lợi mà dính líu tới mình thôi, mà không có nghĩ tới phát triển đúng đắn cái lợi của nó. Cái lợi của nó là muôn người được hưởng, mình và chúng sinh đó, là đồng thành Phật đạo. Không có nghĩ theo cái tinh thần đó nữa, mà chỉ có thuần túy nghĩ theo cái tinh thần mà là nghĩ là theo cái tinh thần rằng là nó có lợi cho cá nhân mình thôi. Xong vì vậy mê, mê cho nên chết chặt ở trong cái phương tiện đó, mà quên đi cái cứu cánh là chùa để làm gì. Quên cứu cánh đó, không bao giờ chịu đặt vấn đề đó, đạo tràng để làm gì, quên, mà không hề nghĩ tới cái cứu cánh đó. Cũng như là khi con người ta cầu tiền tài hay quyền uy, người ta không chịu nghĩ là có tiền để làm gì, có quyền để làm gì, người ta không có đặt vấn đề đó. Và người ta chỉ chết mê cái là không cần biết, chỉ cần có tiền thôi, không cần biết, chỉ cần có quyền thôi. Người ta nói là có quyền thì không ai bắt nạt được mình, mình không sợ ai nữa hết. Nhưng mà có thực như vậy không? Mình đây không có quyền, đi ngờ ngờ ngoài đường mình mà có quyền, dám đi mình ngoài đường. Mình đi mình mỗi, tôi có biết là mỗi một anh tổng thống quốc trưởng của mấy nước đi có bao nhiêu cận vệ đi theo không? Đó. Trung bình là 200. Nó thống kê. Còn mà tổng thống mà mấy cái xứ kiểu Colombia này nó rất là mấy xứ mà có mà tụi mà thuốc phiện đó, đó là phải khoảng 300-400 cận vệ bảo vệ. Khi ra đường, một ông ra đường phải 300-400 kẻ phải bận rộn. Mà tổng thống kiểu mà như Pháp, Mỹ cái kia là trung bình là 200 cận vệ mặc thường phục bùa xung quanh. Vậy mà hô rằng là mình có quyền uy là mình sợ ai hết. Mà hôm mình có làm tổng thống thì mình đi người khờ ngoài đường đi xoang đường chẹo một mình à. Mà khi mà mình có quyền uy là đứa nào cũng sợ mình hết, mà mình sợ đứa nào hết thì mình dám đi mình. Thành ra người ta quên cái vấn đề đó. Thành ra khi người ta có tiền hay người ta có quyền uy, người ta không bao giờ chịu nghĩ lại rằng để làm gì. Cũng như khi người ta lập một cái đạo tràng hay người ta lập một cái ngôi chùa, người ta cũng không có bao giờ người ta nghĩ để làm gì. Tại vì sao mà người ta không trả lời như vậy? Tại cái tham. Tức người ta nghĩ nó là của người ta nghĩ là người ta có. Xong. Tôi có, vậy là xong. Nhờ nó mà tôi có danh, nhờ nó mà tôi có tiền, có bạc, nhờ nó mà tôi có kia xong. Thành ra không có thấy được cái cứu cánh. Thì cũng giống như người thấy được cứu cánh thì cứ nay nói phúc, mai nói họa, nay cho nó là phúc, mai cho nó là họa. Thành ra khi mình có cái danh, cái rồi cái mình thấy có một cái kẻ nào nó có cái danh khác mà bên cạnh mình thì mình lo. Thì mình lo, mình sợ phải chia cái danh, mình sợ mình mất cái danh, mình sợ rằng là thiên hạ nó sẽ cho cái người kia là danh hơn mình. Thành ra vì vậy nó phải khởi tất cả những cái mà gọi là tranh giành, tranh giật. Thành ra phải khởi tất cả những cái như thế. Thành ra nó mới thành là tại sợ mất. Thành ra do mình tự hào là mình có phúc, thành ra mình mới có cái họa nói trên, cái họa sợ mất. Thành ra Khổng Tử mới nói tiểu nhân đó, chưa có thì mong cho có, thành ra bất an ghê lắm. Tiểu nhân có rồi á, thì tiểu nhân sợ mất, thành ra tiểu nhân cũng bất an ghê lắm. Thành ra chung cuộc đời của anh tiểu nhân đó luôn luôn bất an, nó luôn luôn bất an, tại sợ mất, thành ra nó bị cái như thế. Còn nếu cái vấn đề gọi rằng là một cái người, người ta hiểu được cái, người ta hiểu được cái cúc cánh, chẳng hạn hiểu cúc cánh của phúc đức đó là cái gì, là cái an, thành ra người ta chỉ làm sao để an thôi, mà người ta không cần tới những cái phương tiện kia, người ta không cần đến. Cho nên khi đúng nghĩa là thánh nhân hay quân tử, cho nên khi chưa được thì cũng chỉ nghĩ theo đối với đạo Phật nó là nhân duyên, theo đối với Nho Gia đó là cái thiên mệnh, là cái vận mệnh của con người. Cho nên thánh nhân mà không phùng thời thì thánh nhân cũng độc thiện kỳ thân, nếu không phùng, nếu không phùng thời. Còn nếu phùng thời thì hành đạo, mà nếu không phùng thời thì tự hành cho mình. Thành ra chung cục thánh nhân chỉ cũng nghĩ đến cái vấn đề gọi rằng là an cho mình và cho người. Thành ra chính vì như thế đó mà thánh nhân khi không được, khi chưa được tâm vẫn bình thản, mà khi được rồi tâm vẫn bình thản. Tức là coi chuyện tắc thất giống như rằng là tái ông này coi. Thì cái chuyện này không phải chuyện của Phật giáo mà chuyện của Nho. Đấy. Thì coi cái như vậy, coi cái vấn đề rằng là họa hay là phúc gì đó, nó là trong đó nó có nhau sẵn. Thì Phật Pháp cũng nói như vậy, cho nên Phật Pháp kể chuyện hai chị em song sinh, chị phúc với chị họa, một chị rất là đẹp, một chị rất là xấu, một chị rất là thiện, một chị rất là ác, mà là sinh đôi. Câu chuyện đó là cái anh thương gia đó, anh tán gia bại sản, ngày đêm anh đốt nhang, anh lạy trời, anh cầu phúc thần, anh cầu phúc thần đó, tới với anh để cho anh làm ăn nó nên. Mà anh cầu khẩn, nghĩa là lòng thành quá, ngày đêm nào anh cũng thắp nhang ở trước cửa nhà anh đốt, anh khấn. Thành ra một bữa sau khi anh dẹp bàn hương án, anh vào nhà anh ngủ, thì anh nghe có tiếng gõ cửa. Thì khi anh hét cửa ra, trước mặt anh là một thiếu nữ sang trọng đẹp đẽ tuyệt vời, mặc toàn là đồ trắng. Anh kinh ngạc lắm, hỏi cô là ai, giờ này kiếm tôi làm gì. Thì cái cô gái mà xinh đẹp đối trước mặt anh nói rằng là, ủa, chứ không phải là anh ngày đêm đêm đều mời tôi đến sao? Anh kinh ngạc, anh bảo tôi mời cô đến, thậm chí cái tên cô tôi còn không biết nữa. Cô này nói là tôi chính là phúc thần thầy. Anh nghe vậy cái lật đật mở tung cửa ra, mời phúc thần vào nhà, cung cung kính kính, mang bao nhiêu những đồ tốt, đồ quý gì ra bày biện ra để mà thiết đãi cái phúc thần. Thì anh chưa kịp đãi phúc thần thì anh nghe cái ngõ cửa lần thứ hai nữa. Và anh hé cửa ra thì anh thấy một cô gái mặt mày xấu xí, khó coi, mặc toàn đồ đen. Anh hỏi cô kiếm ai? Cô này nói ta kiếm chị ta, nói một cách cộc cằn. Anh hỏi chị cô là ai, tôi đâu quen biết đâu mà cô tới đây. Cô này nói chị ta là phúc thần. Anh này bảo vậy cô là ai? Ta là họa thần, mà tôi đâu có mời cô đến. Mà anh là con người ngốc, anh không biết hai chị em tụi tôi sinh đôi, chỗ nào có chị thì có em, chỗ nào có em thì có chị, không có bao giờ lìa nhau hết. Thành ra mời chị tôi đến là đồng nghĩa với lại thỉnh tôi đến nữa. Đó là câu chuyện của Phật giáo, câu chuyện của Đức Phật kể. Tức là phúc với họa nó đi đôi, nó không bao giờ nó lìa hết. Nên nó phúc là họa, mà họa là phúc. Nên vì vậy mà nói thẳng là thế gian đó, một khi mà phúc cũng là họa, mà cho dù đó mà họa cũng là phúc, phúc có là họa đi chăng nữa, thì đương nhiên cái phúc đó của thế gian không phải là chân phúc. Thành ra cái người xuất gia không bao giờ lấy cái phúc báo nhân thiên đó làm phúc của mình hết, tại hiểu như vậy. Tại vì nếu mà cái phúc báo đó nó trọn vẹn, nó gọi rằng là viên mãn đó, thì đạo Phật đã chấp nhận cái nhân thiên phúc báo giống như mọi tôn giáo. Nhưng mà đạo Phật cũng chấp nhận cái nhân thiên phúc báo thì chứng tỏ là đạo Phật có cái phúc báo của đạo Phật. Cái phúc báo là gì? Là tất cả những cái mà mình học, hay là vấn đề nói thẳng là trí tuệ hay công đức của đạo Phật. Còn nếu nó là khá được á, thì đạo Phật, Đức Phật không bao giờ bác bỏ. Mà nếu nói trên quan niệm đó là Đức Phật bác bỏ cái nhân thiên phúc báo một cách thẳng tay trả đạp. Cho nên mình tụng kinh tụng ngoài à, nhắc đi nhắc lại à, bất cầu nhân thiên phúc báo. Ấy vậy mà nếu mà cái người mê mờ, tức là vẫn cãi lời Phật dạy, thành ra vẫn bám víu trầm trọng vào cái nhân thiên phúc báo. Giống như Vân Cư bị Ngài Động Sơn quả, tôi tưởng ông là một hành giả tu thiền định, hóa ra chỉ là một gã dung tục bám víu vào những cái phúc báo thấp hèn của thế gian. Thành Động Sơn mới quả Vân Cư như vậy. Thành ra nếu mà thấy được cái chính đó, thì trên cái cuộc đời thấy được là cái vấn đề của mình là an, chứ không phải là vấn đề rằng là có tiền hay là không có tiền. Cứ ngược lại, người ta nghĩ có tiền để an, xong người ta mải mê với cái phương tiện, nó có tiền đến độ là vì có tiền mà người ta phải bất an. Thành ra người ta nghĩ là người ta tu hành để người ta giải thoát mà người ta an lạc. Nhưng mà rốt cuộc rồi người ta tu hành rồi người ta bị trói buộc đủ thứ, và người ta bất an mà người ta bị trói buộc đủ thứ. Người ta bị trói quá nhiều. Rồi giải thoát đông thấy, giải thoát khỏi gia đình thì bị trói cổ vào trong một cái rừng với cọp. Bị trói cổ như vậy mà còn tù hơn nữa. Mà nói là thoát ly ra đó là một cái nhà tù lớn cuộc đời. Thoát một cái nhà tù vào một cái nhà tù khác, nó cũng bị trói cổ như vậy. Thành ra chính cái vấn đề, chẳng hạn như trên cái vấn đề xuất gia học đạo cũng vậy, là mình cũng phải hiểu rằng là khi mình xuất gia là gì. 10 người như 1 là khi xuất gia đều hứa hẹn rằng là khi mà xuất gia đó là cầu học Phật pháp, mà cầu thành Phật đạo, mà cầu độ nhất thiết chúng sinh. 10 người như 1 đều tuyên bố như vậy và đều tuyên thệ như vậy. Nhưng sau cái đó mà được xuất gia rồi thì 10 người như 1 đó, nói là quân tử nhất ngôn, quân tử giải, quân tử nói đi nói lại, quân tử khôn, cho nên không ngại gì mà thay đổi lập trường. Cho nên thay đổi lập trường, cho nên không thấy cái vấn đề mà thể học nghĩa là vô lượng pháp môn, mà thể độ nhất thiết chúng sinh, mà thể đoạn vô biên phiền não, mà thể thành vô lượng Phật đạo thân, mà không thấy suy nghĩ tương nữa, không thấy hành xử nữa. Nó là cái mục đích nó đi mất rồi, tại cái cứu cánh người ta bị cái phương tiện. Hồi sáng tôi cũng có nói những cái chuyện phương tiện, thì người ta bị cái phương tiện nó trói, nó cột. Thành ra khi Đức Phật nói phương tiện là Đức Phật thầm nói với cái ngụ ý như vậy, đầy một cái trí tuệ chứ không phải một cái vô minh. Tức là Đức Phật thầm nói vậy là phương tiện có nghĩa là tạm thời đó, chứ không có nghĩa là phương tiện nó được truyền thừa đó, hoài được, hay là suốt cả đời tu hành của mình được, hay là trải qua nhiều đời tu hành của mình được. Mà phương tiện nó khi nào cũng chỉ là nhất thời thôi, là một cái không thể làm hoài được đó, thì nó mới gọi là phương tiện. Còn nếu mà một khi mà nó được phép sử dụng, thành ra ban sáng thì cũng có nói, chẳng hạn nếu bây giờ mà mình lập luận đó, mà mình nói rằng là chư Phật cho phép như vậy, hay tổ sư cho phép như vậy, mà khi mình lập luận như vậy rồi mình xài nó từ đời này qua đời khác, thì mình cô phụ Phật với tổ, tức là mình đồng ý với Phật với tổ mà là mình cô phụ. Nhưng mà đương nhiên mình phải hiểu cái nghĩa Đức Phật nói phương tiện, và phương tiện có nghĩa phải cúc cánh thì nó mới muôn đời phương tiện nhất thời. Thì đương nhiên mình cũng phải tự hiểu, mình cũng tự hiểu rằng là mình chỉ được phép trong một thời gian nào đó thôi. Cho nên cái câu chuyện mà mộng đó, mà khi mà ông chú tiểu của nó chú Sa Di nó ngồi đấm trong sư phụ, đấm lưng sư phụ, đấm bịch bịch sư phụ, hỏi chú xuất gia mấy năm rồi? Đệ tử nói là con xuất gia cũng được 10 năm rồi. Ông thầy nói 10 năm. Tức Phật có 6 năm là thành Phật, ông dư 4 năm. Đức Phật có 6 năm mà là thành Phật rồi, mà giờ 10 năm rồi mà chưa đâu vô đâu. Thì ví dụ như vậy, thì đương nhiên những cái điều đó phải nhìn thấy ở trên những cái cạnh. Cho nên tay ông đây là cái khía cạnh của Nho Gia nói, của người quân tử, cái nhìn của người quân tử, những cái nhìn của thánh nhân đó. Tức là cứ ngồi chờ mà nhìn thế gian này nó trôi chảy, để thấy rằng là phúc chung hữu họa mà họa chung hữu phúc. Hoặc nói theo đạo Phật, phúc tức thì họa mà họa tức thì phúc. Thành ra mới biết là bản chất của thế gian này nó là như thế, cho nên mới biết nó là vô thường. Đấy, nó là cái ngược lại với chính nó, cho nên biết nó là bất tịnh, biết cái hạnh phúc đó không có thanh tịnh, tại vì nó vô thường, tại vì nó biến đổi, biến hóa không được. Cho nên cái vấn đề phúc không phải là vấn đề được ngựa, vấn đề họa không phải là vấn đề ngã gãy chân, vấn đề họa không phải là vấn đề mất ngựa, vấn đề phúc không phải là vấn đề được ngựa đó, vân vân, mà là cái phúc cái họa đó là cái vấn đề gọi là trong phúc hay trong họa gì vẫn được cái bình thường, mà không có bị loạn tâm, thì đó nó mới là phúc ạ. Rồi những câu chuyện tiếp là ai để chuyện